Chương 10. Các ngày tiếp theo đều mưa bão. Annie nằm thao thức trên giường nghe tiếng mưa nặng hạt rơi trên mái nhà nhỏ của mình. Từ cửa sổ nhìn ra, giờ đây chỉ còn thấy sấm chớp đì đùng lóe lên trong đêm tối. Đây là những cơn mưa đầu tiên Annie biết đến kể từ khi cô đến kinh thành tráng lệ này. Trong cơn choáng váng sau giấc ngủ bất an ngắn ngủi, Annie tự hỏi cô sẽ tìm thấy những gì bên ngoài. Nếu trong đêm nước đã cuốn đi tất cả, những cánh đồng, những bức tường, lính gác, cung điện và bỏ lại cô với cái tên của mình, một lần nữa đứng trong buồn và bóng tối. Chẳng bao lâu, con Rock cũng thức dậy, mổ vào một nếp gấp trên chiếc chăn len của cô. Thỉnh thoảng nó kéo một mẩu của búi len bị lỏng ra và giữ chặt mẩu len trên mỏ của mình. Annie chào nó. Con ổng nói, trời đang mưa. Rồi tiếp tục rỉa bộ lông khô. Cô hỏi có phải trời sáng rồi không, nhưng nó không trả lời. Cô thử lại, có phải mặt trời đã mọc trên bầu trời? Nó vẫn không hiểu, thờ ơ cứ như thể không có âm thanh nào được thốt ra vậy. Mày có đói không? Cô hỏi. Có. Con ổng lập tức đáp lại. Thật không thể hiểu được. Annie lẩm bẩm. Mày luôn luôn đói bụng. Không chắc bên ngoài đang là đêm đen, là tờ mờ tinh sương hay ngày đã ló dạng. Annie mặc quần áo, đỡ con ổng trên vai, lao vọt đến khu nhà ăn của những người làm công. Một số đã có mặt ở đó, nhưng dường như không ai chắc chắn về thời gian. Những cô con gái của Adeka đã mang thức ăn cho bữa sáng thường nhật, và những người làm công ăn qua loa, uể oải ngồi trên băng ghế hay trên sàn nhà trò chuyện, biết rằng cơn mưa đã cuốn đi tất cả các công việc. Annie tìm thấy con Rat trong một nhóm người đang chơi trò đánh gậy. Cô hỏi cậu ta liệu có thể đi ra ngoài cánh đồng không? Có thể, Conrad đáp. Anna giải thích rõ hơn với Annie. Cô sẽ thấy bão tan sớm thôi. Ở đây chỉ có một vài cái áo choàng che mưa. Vì thế một vài người trong chúng ta ra ngoài kiểm tra những con vật. Còn phần lớn những người khác sẽ ở lại chờ cho cơn bão tan đi. Những ngày mưa hầu hết đều tốt cho việc buôn bán, Rizzo nói. Khi hai anh chàng chăn lợn quay trở lại, Conrad và Annie mặc chiếc áo choàng mưa nhuốm đầy dầu của họ và ra ngoài khu trông giữ gia cầm. Con Rock đi theo, làm các vũng nước bắn tung tóe, kêu quang quát, than vãn về chuyện cô chủ đi quá nhanh và việc không có thức ăn. Nhưng nó không hề e ngại cơn mưa. Hai người mang cỏ ba lá ướt nhẹp và bắp khô từ các thùng thức ăn vào, chất đầy các ngăn thức ăn của những con ngỗng đang kêu ầm ĩ và kéo nước từ dưới giếng lên để đủ dùng cho tới cuối ngày. Annie để con Rock ở lại đó, còn cô và Conrad nhanh chóng quay trở lại để những người khác dùng áo choàng. Cơn mưa vẫn không ngớt. Trời nhập nhoạng những ánh chớp, đi đùng tiếng sấm. Annie ngồi ở ngoài, nhìn chăm chăm vào bầu trời tối sầm, ước gì được nằm xuống vỉa hè để cho nước ngấm vào người. Sau đó để cho chúng vỗ về cô, thẩm thấu vào cô, cho đến khi tất cả biến mất, chỉ còn lại cốt lõi sâu thẳm bên trong cô. Cô tự hỏi không biết cốt lõi đó có thể là điều gì. Những ngày tiếp theo là phiên chợ. Cô ngạc nhiên rằng mình đã ở kinh thành được cả tháng trời và vẫn tiếp tục là một cô gái chăn ngỗng. Hôm qua, cô rõ ràng được xem là một nữ hoàng trong mắt anh chàng kỵ sĩ Jerick nào đó. Nhưng cô không thể tự huyễn hoặc mình mãi về điều ấy. Khi nghĩ đến Jerick, trí tưởng tượng của cô vụt hiện ra hình ảnh bàn tay anh đang giữ chắc các nút thắt ở dây cương ngựa. Dây đai dường như mềm đi trong bàn tay khỏe mạnh. Ba nếp nhăn nhỏ hiện lên ở khóe mắt khi anh mỉm cười. Annie đứng dậy để thoát khỏi cái lạnh và sự bối rối. Ánh sáng bên ngoài ẩm ướt, buồn tẻ. Nhưng trong khu nhà ăn, những ngọn nến đã được thắp sáng rực. Hầu hết những người làm công đều tụ tập ở đây, tham gia các trò chơi và cười đùa. Âm vang giọng nói của họ bị át đi bởi tiếng mưa đập trên mái nhà. Áo choàng đi mưa treo trên tường, không có ai sử dụng. Annie có thể lấy một cái và đi kiểm tra lũ ngỗng, trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ thân thiện của chúng. Hoặc cô có thể quay về phòng, nằm trên chiếc giường của mình và nhìn ra cơn mưa ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Khi những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, Annie đột nhiên nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn muốn trốn tránh mọi người. Trốn tránh? Sao lại thế? Không bao lâu nữa, để diện kiến đức vua, cô cần một đám đông những người đáng tin cậy bên cạnh mình. Họ sẽ bảo vệ cô, đảm bảo cho cô không trở thành nạn nhân của một con dao găm ẩn trong góc hành lang tối. Cô có thể tìm được ai đó ở đây giúp mình không? Ý nghĩ ấy thôi thúc Annie hít một hơi và hòa vào đám đông. Anna đang ngồi gần ngọn lửa, nhìn format tan chảy trên miếng bánh mì mà cô đã đặt trên phiến đá trong lò sưởi. Một cục format màu cam chảy ra khỏi vỏ bánh mì. Anna quệt nó vào tay, liếm đi trước khi cô có thể cảm thấy sức nóng của nó. Ngồi xuống nào, cô nói khi nhìn thấy Annie. Anna đưa cho cô một miếng bánh mì dày, một cục format và một con dao. Sau đó quay lại nhìn lò sưởi. Tại sao cô không tham gia các trò chơi? Annie hỏi, hướng về những nhóm đang quây quần chơi bài, chơi gậy quanh phòng. Ồ, ngọn lửa. Anna đáp lại. Những ngọn lửa màu cam lay động như những bóng ma trong đôi mắt đen của Anna. Tôi đang tìm kiếm và không thể dời mắt đi được. Đã bao giờ cô cảm thấy ngọn lửa là một thứ gì đó rất gần gũi không? Rằng nó ám chỉ một dấu hiệu nào đó, đề cập tới thứ gì đó. Annie không nhìn vào ngọn lửa, nhưng ngắm nhìn ánh sáng của nó trên khuôn mặt Anna, cảm thấy dễ chịu khi nó có vẻ không bao giờ tắt. Anna, hôm nay là ngày nghỉ, tại sao không có ai đi ra ngoài, vào phố? Mọi người đều túm tụm lại với nhau ở đây như thể không có bất cứ nơi nào khác trên thế giới vậy. Cô biết đấy, những nơi đó không dành cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều xuất thân từ vùng nông thôn Forest. Với các chàng trai thì lại càng không được phép. Tại sao không? Anna nhìn Annie một cách kỳ quặc. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ra khỏi vùng Forest, đúng không? Chúng tôi không thực sự thuộc về nơi này. Cô biết đấy. Nếu cô hỏi bất cứ ai trong thành phố. Chúng tôi thuộc về gia đình của mình khi trở về nhà và chỉ sống ở đây. Chúng tôi trông nom những con vật của hoàng gia. Chúng tôi hầu như giống mấy con vật trong mắt người giàu có. Anna nhìn Rezo, cậu bé đang ngồi ở một góc phòng. Khi những cậu thiếu niên này đến tuổi trưởng thành, họ không được tham gia những nghi thức trưởng thành, không được nhận mũi giáo, tấm khiên từ người chỉ huy, và không được trở thành một phần của cộng đồng giống như những chàng trai thành thị. Anna tiếp. Cha của những cậu thiếu niên này chưa bao giờ được nhận một mũi giáo. Không có người chỉ huy nào xuất thân trong vùng Forest. Đức vua không màng nghĩ đến họ. Những gia đình nghèo như gia đình chúng tôi chỉ gửi con trai, con gái mình đến đây để làm công và tạo nên một nhóm nhỏ trong kinh thành. Có điều gì đó xao động trong lòng Anna. Cô quay lại nhìn ngọn lửa. Chúng ta quá khờ khạo khi ở đó, trong những rừng cây, ai si ạ. Chúng ta không biết gì về thế giới rộng lớn, cứ tưởng tất cả chỉ như một cuộc dạo chơi trên đồng cỏ. Annie gật đầu. Nếu cô cưới một người vùng Forest, cả hai sẽ thuộc về nhau nhưng không bao giờ thuộc về cộng đồng người ở chốn kinh thành này. Đôi lúc tôi cảm thấy giống như chúng ta đi rón rén xung quanh hàng rào, sống dọc theo bức tường phía tây như loài nhện suốt quãng thời gian son trẻ và độc thân. Rồi sau đó, chúng ta bước ra khỏi nơi này một lần nữa, trở về với cái bóng của vùng Forest. Nếu cô hỏi tôi sẽ trả lời rằng mình thích được ở đó. Nhưng với một số chàng trai khác, họ sẵn sàng cắt bỏ những ngón tay để được trao cho một mũi giáo và được công nhận thuộc về thành phố này. Annie liếc nhìn xung quanh phòng. Conrad và Rezo chơi gậy ở góc đối diện cô. Gương mặt trẻ con của họ căng thẳng theo cuộc chơi. Họ gần đến tuổi trưởng thành rồi, cô nghĩ. Họ cần được đi săn bắn, cần được gặp gỡ những cô con gái của các bác hàng thịt hay các bác thợ may. Mọi thứ có vẻ không công bằng. Lúc này, Annie mới cảm thấy hối tiếc rằng cô không phải là hoàng hậu của đất nước này. Không có cơ hội lấy lại sự công bằng cho họ. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó, Anna nói. Tôi không biết nhiều, chỉ thấy những thứ như chúng vẫn diễn ra. Và bọn họ cũng vậy. Họ đã quen với những điều này trong một thời gian dài, thông qua các câu chuyện thần tiên và phép thuật. Tôi là ai mà có thể thắc mắc về luật lệ Đức Vua đưa ra? Cô là Anna, Annie nói. Cũng có thể là một người nào đó. Anna mỉm cười. Icy cũng như thế. Cô ấy cũng nghĩ thế ư? Annie nghĩ thầm. Mình có thể chỉ là một cô gái chăn ngỗng, nhưng mình cũng có thể là một người nào đó. Tôi nghĩ thế, Anna nói, như thể nghe được sự nghi ngờ của Annie. Cô chạm vào bàn tay Annie. Cảm ơn đã không chế nhạo tôi về những gì tôi nói về ngọn lửa. Tôi biết nó thật ngốc nghếch. Rezo luôn cười nhạo tôi chuyện đó. Tôi cũng đã cảm nhận được điều tương tự. Cô biết đấy, nhưng với cơn gió. Cũng thật ngớ ngẩn, đúng không? Tôi cảm thấy gió luôn lẻn vào tai tôi, nói với tôi một cách tuyệt vọng, nhưng tôi không nghe được. Vâng, đúng là nó, Anna nói. Đó cũng chính là những gì tôi cảm thấy. Có một câu chuyện dì tôi thường kể cho tôi nghe lúc còn bé. Dì kể về rất nhiều thứ, nhưng với tôi, hầu như bao giờ cơn gió cũng có sức thu hút kỳ lạ. Anna ngồi thẳng trước Annie, đặt hai tay đan vào nhau. Tốt nhất là cô nên kể nó bây giờ, cô gái chăn ngỗng. Hoặc tôi sẽ làm phiền cô cho đến những phiên chợ tiếp theo để được nghe. Lại đây nào, Bettin. Anna gọi thêm một cô gái khác. Hãy đến gần đây nào, cô ấy đang kể một câu chuyện. Annie đỏ mặt vì sự chú ý của các cô gái khác. Nhưng cô nhìn xuống và nghĩ về những từ mà cô sẽ nói. Câu chuyện như thế này. Trong một nông trại cách đây rất xa, có một người hầu gái với mái tóc giống như một quả táo vàng. Cô cúi đầu làm việc trên cánh đồng cả ngày và mái tóc chảy dọc xuống hai bên. Vì thế cô buộc túm nó lại như một chiếc mỏ quạ. Thỉnh thoảng ngọn gió cuốn lấy tóc cô và đẩy nó tung bay trong không khí. Người hầu gái nhìn về nơi ngọn gió đi. Đó là những cánh đồng cỏ xa xa nơi những con ngựa hoang dã đang tung vó. Rezo xích lại gần, cau có vì bị thua trong trò chơi và hỏi Anna xem họ đang làm gì vậy. Icy đang kể một câu chuyện thần thoại. Bettin đáp. Hãy ngồi xuống và lắng nghe. Một ngày mẹ cô nói, hãy đi đến đồng cỏ phía trên cao kia, con bé lười biếng. Đến đó và mang về một ít củi khô để nhóm lò. Thế là cô hầu gái chạy về phía cánh đồng cô biết và leo lên đồng cỏ ở trên cao. Cô kéo những cái rễ cây đã chết khô của một cái cây bị sét đánh. Nhưng bên dưới, sâu trong vùng đất tối, các bạn có biết cô ấy tìm thấy gì không? Một cục vàng lớn bằng củ khoai tây. Người hầu gái biết rằng cô phải đào nó lên và mang về cho mẹ. Nhưng cô đã được nghe về huyền thoại của những con ngựa hoang, vì thế cô núp vào bụi cây gần đó và chờ đợi. Những con ngựa đã đến. Những con ngựa nào? Rizzo hỏi. Có chuyện thần bí gì thế? Hãy ngậm miệng lại, Rizzo, chỉ lắng nghe thôi. Anna mắng. Annie ước gì cô đã không bắt đầu, bởi vì bây giờ toàn bộ khu phòng ăn nơi những người làm công tụ họp đã trở nên yên ắng. Nhiều người nhích về phía cô. Anna hít đầu gối cô, mỉm cười bảo cô tiếp tục. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ những từ mà người dì đã nói. Nhưng cô chỉ có thể nhớ những hình ảnh, còn từ ngữ nằm trong đầu. Cô để chúng tự tuôn ra ào ạt. Những con ngựa hoang, trắng như ánh sáng trên mặt nước, cao như những cây anh đào. Chúng yêu thích việc chạy nhảy. Chạy nhanh đến nỗi chúng nghĩ chúng có thể trở thành những cơn gió nếu tiếp tục chạy. Chúng lướt qua cô hầu gái, và ngọn gió do chúng tạo ra khi chạy thổi mái tóc cô tung bay xung quanh. Tiếng Annie trầm bổng du dương. Một con ngựa đã thấy màu vàng óng ánh. Nó dừng lại. Nó cào móng chân xuống đất, đào thỏi vàng từ dưới đất và nhai. Nhanh như thể đó là một củ cà rốt. Giọt nước dãi màu vàng nhỏ ra từ cằm nó. Mắt nó sáng hơn. Nó lắc bờm của mình. Bây giờ khi nó thở ra một hơi thở, trong đó có tiếng nhạc. Đó là lý do tại sao cô ấy lại chờ đợi. Nhạc gì thế? Bettine hỏi. Nó là thứ âm nhạc tuyệt đẹp, đẹp hơn nhiều so với một người phụ nữ, óng ả hơn cả một tán lá cây non. Nó tuyệt diệu như thể muốn trở thành gió. Âm thanh của bài hát mà đàn ngựa mong chờ, âm thanh của những ước mơ được tung bờm, móng không chạm đất và hơi thở không bao giờ cạn. Bettine mỉm cười. Annie ngẩng đầu và bắt gặp những ánh mắt háo hức chờ đợi của những người xung quanh. Cô hầu gái trở lại mỗi ngày để kéo rễ cây lên, đào những cục vàng và nghe những con ngựa thở ra những giai điệu về các chuyến lượn bay. Mỗi đêm, cô về nhà và bị mẹ đánh bằng một ngọn roi vì tội không làm việc trên cánh đồng. Lưng cô còng xuống giống như một cái cây. Cô nghĩ về những con ngựa không bao giờ gục ngã, không giống như cô. Nhưng khi lại được nghe bài hát đó, cô không nghe lời mẹ nữa và tiếp tục quay trở về đấy mỗi ngày. Bài hát quá tuyệt diệu đến mức sự đau đớn không còn làm tổn thương cô được nữa. Tôi nghĩ tôi biết điều đó nghĩa là gì. Một người nào đó thì thầm. Sau đó, đến một ngày, không có nhiều vàng nữa. Cô hầu gái kéo hết rễ cây lên cho đến khi ngón tay cô chảy máu. Cô đào bới trong bùn đất bằng móng tay, nhưng mặt đất vẫn trống không. Khi những con ngựa chạy qua, chúng không dừng lại. Cô úp mặt trên đất và khóc. Nước mắt làm suy nghĩ của cô trở nên sáng suốt. Cô ngồi lên, tự nhủ. Mái tóc mình biết phải làm gì rồi. Thế là cô đắm mình xuống dòng nước do tuyết tan ra, gội sạch những vết bẩn trên mái tóc. Giờ thì nó sáng ánh lên, giống như mặt trời vẫn còn mọc trên hồ. Sau đó cô lấy một con dao và cắt tóc. Cắt tất cả tóc từ trên đỉnh đầu và đặt nó xuống mặt đất. Cô ngủ thiếp đi khi nằm trên nó và không cảm thấy lạnh. Ngày tiếp theo, những con ngựa đi ngang qua. Những bước chạy của chúng giống như cơn động đất và âm thanh giống như tiếng sấm. Chúng không dừng lại vì những mớ tóc vàng đã cắt của cô. Nhưng trước khi trái tim cô tan nát, con ngựa cuối cùng dừng lại. Nó vuốt mái tóc lỏng lẻo, ngước lên và nhìn thấy cô. Sau đó, thật chậm chạp, chùa đống tóc giống đống cỏ khô cắt bằng tay, nó vẫn ăn những sợi tóc vàng óng. Lần này khi nó thở ra, bài hát lan tỏa trong không khí, xuyên vào trái tim cô giống như một con dao khủng khiếp, hoàn hảo. Đàn ngựa mờ dần và bắt đầu chạy đi, nhanh, nhanh hơn nữa. Cái bóng trắng của nó càng trắng và trắng hơn nữa cho đến khi quá rực rỡ để nhìn. Ở đó lóe lên một ánh chớp. Khi cô chớp mắt, đàn ngựa đã đi mất. Chỉ còn một cơn gió với chiếc bờm màu trắng hí dài, nhảy dựng lên và đẩy xung quanh cô. Cô hầu gái cưỡi lên ngọn gió, được cuốn đi lên những đồi cao, cao mãi, cho đến khi không bao giờ thấy lại lần nữa. Cả gian phòng im phăng phắc. Ngọn lửa bên trong lò sưởi nuốt lấy sự im lặng và lụi dần. Annie chờ đợi. Người ta không bao giờ nhìn thấy cô ấy lần nữa. Anna nói. Điều này có nghĩa là gì? Bayer thì thầm với Conrad. Có phải cô ấy cũng biến thành một ngọn gió không? Conrad nhún vai. Có đúng thế không? Bettin hỏi. Tôi không nghĩ đến chuyện nó đúng hay không đúng, vì tôi đã kể nó cho tôi rất lâu trước đây. Annie nhẹ nhàng. Tôi không tin có chuyện như thế. Conrad đáp. Cảm ơn vì đã nghĩ như thế. Anna nói, đặt tay lên vai Annie. Nếu cô đã kể câu chuyện, chúng tôi phải được biết kết quả chứ. Mặt Conrad đỏ lựng lên, cậu ta quay sang Annie. Vâng, nó có ý nghĩa gì nào? Những con ngựa đã ăn vàng và biến thành gió. Nó không có bất cứ nguyên tắc nào cả. Tôi không biết. Annie nói, cô nhìn vào bàn tay mình. Tôi đoán tôi không bao giờ biết điều đó có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nghĩ nó thật đẹp. Mẹ tôi thường không thích những câu chuyện điên rồ như thế này. Nhưng dì tôi nói, nếu chúng ta không kể những câu chuyện kỳ lạ, thì khi điều gì đó kỳ lạ xảy ra, chúng ta sẽ không tin nó. Đó là sự thật, Rezo nói. Tôi chưa từng nghe đến những câu chuyện lạ trong nhiều năm qua, nên tôi chẳng biết tin vào gì. Điều IC kể thật kỳ lạ, Rezo. Anna nói. Bettin ngáp dài. Tốt nhất cô nên kể một câu chuyện khác vào ngày mai, IC. Hoặc tôi có thể không tin giấc mơ của mình tối nay. Tiếng xì xào lan tỏa khắp gian phòng và hầu hết đều gật đầu. Từ mai, mỗi tối một câu chuyện thần thoại sẽ được kể. Bầu trời ban đêm tối đen u ám sau cơn mưa khi Annie đi về phòng mình. Mặt trăng in mỏng manh trên bầu trời. Ánh sáng bên ngoài thanh trắng cửa sổ biến khung kính thành một chiếc gương mờ màu bạc. Annie dừng lại một lúc kiểm tra chân mày của mình xem liệu có phải mua thêm rễ cây ở phiên chợ tiếp theo không. Bất giác, Annie liếc nhìn khuôn mặt của cô trên khung kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chính mình kể từ ngày rời cung điện. Khuôn mặt cô hiện rõ dưới chiếc khăn trùm đầu nhạt màu. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy nó không phản phất nỗi buồn chán như gương mặt cô thường xuyên thấy khi soi gương trong cung điện. Annie ngắm nghía khuôn mặt mình với vẻ tò mò, như thể cô đang nghiên cứu một đồng tiền nước khác. Giải mã xem nó có giá trị như thế nào và nó có thể mua được những gì. Vẻ mặt mới này không hẳn là không tốt, mặc dù nó còn mơ hồ và chưa được kiểm chứng rõ ràng. Cô nghĩ giờ chính là thời gian để kiểm chứng, để đưa ra những quyết định và tìm con đường của chính mình. Mình đã làm tan vỡ trái tim của mẹ. Cô thì thầm. Cô nhớ những câu mẹ cô nói ngày cô rời đi, và những ký ức mang nụ cười tàn nhẫn. Chiếc khăn tay, vật kết nối đặc biệt với trái tim mẹ cô đã biến mất. Thật ra, nó cũng chỉ là một thứ tượng trưng. Mẹ không bao giờ trao trái tim bà cho cô. Annie nghĩ, chỉ ba giọt máu. Máu có thể được rửa sạch, một chiếc khăn tay cũng có thể bị mất. Cô nghiêng người chống lại ý tưởng về sự hoàn hảo của mẹ trong suốt thời thơ ấu. Cô có một chút giống mẹ, nhưng cô thiếu tài ăn nói, thứ được xem là sức mạnh để thuyết phục và kiểm soát của mẹ. Cô không sở hữu một vẻ đẹp làm cho tất cả mọi người trong phòng phải ngoái đầu nhìn. Nhưng đã bao giờ hoàng hậu kể một câu chuyện làm cho cả căn phòng đầy người lắng nghe say mê chưa? Hoặc đã bao giờ người trông coi 50 con ngỗng chưa? Annie mỉm cười với suy nghĩ đó và cô ngạc nhiên với bản thân mình vì cảm giác tự hào này. Mình đã làm được rất nhiều thứ, mình còn có thể làm gì hơn nữa nào? Chương 11. Ánh nắng ban mai xuyên qua làn mưa mang đến sự trong lành tinh khôi cho không khí và len lỏi thấm vào mắt, vào da một cách đến là sốt ruột. Annie mặc chiếc áo màu cam và váy hồng, đội chiếc mũ với mảnh ruy băng màu cam. Cảm giác mình giống như những con tắc kè hay giống ếch đủ sắc rực rỡ. Những người đàn ông vẫn hay mang bán ở chợ phiên. Rezo nói rằng nếu liếm vào miếng thịt ếch tươi, cô sẽ thấy những màu sắc óng ánh hệt như da của chúng. Vương quốc này thật là kỳ lạ. Cô nghĩ về những con tắc kè và những thương gia. Không khí tươi mát của ngày sau mưa như đã giúp tâm hồn cô trở nên trong lành hơn, tránh được những nỗi nhớ u ám. Mình đang đi vào một cái bẫy, cô nghĩ. Nhưng cô không muốn chờ đợi mãi trong sự an toàn. Cô muốn tìm đến Đức Vua. Cô phải tìm mọi cách để gặp Đức Vua trong ngày nghỉ hiếm hoi như hôm nay. Cung điện hiện ra giống như một con quái vật nặng nề trong cái bóng của buổi sáng. Sừng sững hơn bao giờ hết, rộng lớn xa hoa, tinh xảo đến từng chi tiết và cầu kỳ đến chóng mặt khi cô đến gần. Nhìn thấy những tia nắng long lanh rọi lên từng phiến đá của nó. Đã có một hàng những người thương lái xếp ngoằn ngoèo gần cánh cổng hoàng cung. Annie dừng lại sau người cuối cùng, như cô vẫn làm trong ngày này tháng trước. Nhưng khi dòng người dịch chuyển về phía trước, cô lại nhích dần đến phía trong bức tường cung điện. Cô vượt qua vài người lính canh, đi dọc theo cái bóng lạnh cóng của bức tường. Họ gật đầu chào cô vì cảm thấy một cô gái chăn ngỗng của hoàng gia cũng giống một người làm thuê như họ. Cô gật đầu chào lại và bắt đầu mỉm cười với sự đột phá mới lạ này khi đến được gần chuồng ngựa. Những cánh đồng cỏ dành cho ngựa nằm ở phía sau đồi cung điện, dài và rộng thênh thang. Gần đó, vườn ngự uyển nằm ở phía đông cung điện cuốn hút mọi ánh nhìn với những đoá hồng mùa thu khoe sắc rực rỡ và những đài phun nước bằng đá cẩm thạch màu xanh. Những dải dây leo óng mượt treo trên cây như thể cô hầu gái đang hong khô bím tóc dài trên ngọn lửa. Nhưng trong mắt Annie, chỉ có những con ngựa trên mặt đất mới đẹp hơn cả. Annie chạy rón rén đến chuồng ngựa gần nhất và cúi đầu thấp xuống. Một người giữ ngựa đi ngang qua cô, nhưng mắt đang chăm chăm mãi tận đâu đâu. Cô chạy bộ xuống tòa nhà tiếp theo. Không có người giữ ngựa nào và chuồng đã gần như trống rỗng. Cô kiểm tra từng cái một, gọi lớn, "Falada, Falada!" trong tâm trí mình. Có một con ngựa trắng đang ngủ, nhưng nó không phải là con ngựa của cô. Annie thở dài thất vọng, định kết thúc việc tìm kiếm, thì một giọng nói quen thuộc chợt thốt lên làm cô đông cứng người ngay tại chỗ. Annie lập tức cúi gập người xuống sau những đống rơm, nín thở. Hai gã đàn ông đã rảo bước cách xa cô một quãng, nhưng giọng nói của hắn ta vẫn vang vọng trên mái nhà cao và cô có thể nghe rất rõ ngữ điệu của người Kildonry. Nghe tôi nói này, trước đây chính Angolas đã sắp đặt để anh đi trước. Không có thời gian cho những trò đùa đâu, anh hiểu không? Chúng ta đang ở đây và tôi có thấy chuyện ồn ào, nguy hiểm nào đâu. Anh thật là một kẻ tự mãn ngu ngốc. Tiếng gã thứ nhất vang lên bực dọc. Bây giờ Annie đã biết hắn là ai. Đó là một trong những hộ vệ của cô trước đây, một người lính thuộc phe Angolas, một gã với mái tóc xoăn tên là Turn. Tất cả vẫn chưa chấm dứt đâu. Đám cưới phải diễn ra đã. Và đừng quên chúng ta có kẻ mạo danh đang ẩn nấp đâu đó trong rừng. Chắc chắn phải bịt miệng cô ta. Có phải anh đã quên rằng chúng ta vẫn còn có một vương quốc, nơi sẽ gửi đến những sứ giả để thăm hỏi công chúa và vô vàn những phiền toái khác nữa không? Chủ nhân của hai kế hoạch đã thỏa thuận với nhau rằng điều đó không được tiếp diễn nữa. Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao tất cả chúng ta vẫn lén lút chi hoài ở đây, không đi đâu đó tìm lấy niềm vui. Tôi thấy mình giống một con gà trong cái chuồng chật hẹp và Angolas đang kiểm tra những quả trứng tươi dưới mình tôi. Có tiếng động của một vụ xô xát nhỏ vang lên. Sau đó thì gã đàn ông thứ hai yên lặng.
Nhìn đây!
Turn nói, âm thanh bật ra khi hắn nghiến chặt hai hàm răng.
Anh đang muốn đùa hử? Đó có phải là những gì anh muốn không? Tôi nói để anh tỉnh táo lại đây. Anh đã chọn một bên và đứng về phía nó, anh hiểu không?
Cuộc thảo luận bị ngắt quãng khi Annie nghe thấy một người thứ ba nhập cuộc.
Xin chào!
Một giọng Bayern cất lên.
Chào buổi sáng!
Turn nói và hai gã đàn ông rời đi. Annie vẫn còn ngồi đó, cảm giác nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu hai gã hộ vệ phát hiện ra cô, đôi lông mày màu tối và chiếc mũ rộng vành cũng không thể giúp cô che giấu thân phận. Họ sẽ áp giải cô đến một khu rừng gần đó mà không gặp chút rắc rối nào, sau đó là để cho thú hoang xé xác cô ra. Nỗi sợ hãi từ cổ họng lan tới đầu gối Annie, làm chúng run bần bật lên khi cô lóp ngóp gượng mình đứng dậy. Những gã đàn ông đã biến mất. Cô còn khoảng hơn 5 chuồng ngựa để tìm kiếm. Phải tiếp tục thôi. Cô rùng mình và rón rén đi. Đến chuồng ngựa thứ 3, Annie liếc nhìn xung quanh với suy nghĩ rằng Garrick có thể ở gần đây. Nhưng ý nghĩ của cô lập tức bị đứt quãng bởi những gì vừa nhìn thấy. Không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Đó chính là con ngựa của cô, trong một trường huấn luyện ở phía xa.
Falada,
một người lạ đang cưỡi nó. Falada nhảy chụm bốn vó lên. Cô như bị thôi miên, gần như chạy về phía nó. Xung quanh cô là những kỵ sĩ, những lính canh, những tiểu thư đang thong thả dạo chơi với dù ở trên tay và những thị nữ xúm xít bên cạnh. Cô không nhìn vào mắt họ, cúi đầu để cái bóng che lên mặt. Tiếng hí của con Falada, một âm thanh hoang dã mà Annie chưa từng bao giờ nghe trước đó. Nó làm lòng cô thắt lại đau nhói.
Falada, có chuyện gì không ổn vậy?
Người kỵ sĩ siết chặt dây cương trên bờm. Cổ Falada ướt đẫm mồ hôi, đầu nó bị giật lên, đôi mắt đỏ ngầu hoang dã. Nó nhìn cô. Annie nhào đến hàng rào và đứng bên cạnh nó, ôm tay vịn bằng gỗ và thầm gọi con ngựa của mình.
Quỷ tha ma bắt mày!
Người kỵ sĩ lầm bầm, điều khiển con ngựa để nó đi một vòng tròn, nhưng Falada lao tới như thể nó chưa bao giờ nhìn thấy một kỵ sĩ, như thể mang yên cương là sự tra tấn.
Bình tĩnh, Falada! Bình tĩnh. Họ có thể làm tổn thương cậu nếu cậu không biết kiềm chế.
Con ngựa nghiêng một tai về phía cô trong khi nó đập vào một bên của những thanh quây giữ ngựa. Nhưng nó không phát ra tiếng nào.
Đầu Annie căng thẳng đến nặng nề.
Cô không thể giải thích tại sao nó lại tản lờ những lời của cô, hoặc làm thế nào mà nó quên cách nghe được chúng.
Người kỵ sĩ đã bị ném khỏi yên. Anh ta chạy vụt khỏi cú tấn công của những chiếc móng ngựa.
Falada chạy nước kiệu, sau đó dừng lại và nhìn.
Bàn tay cô giơ ra, lòng bàn tay đưa lên.
Falada, nhớ tớ không? Cậu có nhớ tớ không?
Nó khịt mũi, đưa mắt nhìn khắp nơi giống như có một điều gì đó rất thống khổ. Cô nghĩ nó muốn nói chuyện nhưng không từ nào thoát ra được.
Falada, bạn thân thiết của tớ, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Thật đấy, mọi chuyện đều ổn.
Con ngựa đánh hơi lòng bàn tay cô và tay cô rung lên theo dưới hơi thở của nó. Cô muốn vòng tay mình quanh cổ nó và khóc trên cái bờm của nó. Như khi cô tìm thấy cha mình ngã dúi dụi, nằm bất động dưới con ngựa của ông. Như khi tiếng khóc thê lương của đứa em tước đi sức lực của cô, khiến cô thấy mình thật nhỏ bé và mỏng manh, không thể làm gì khác sau cỗ xe tan.
Ai sẽ an ủi cô nếu không phải là Falada?
Ý nghĩ đó làm cô bật khóc nức nở. Cô nghiến chặt hàm răng và bước lại gần hơn.
Từ từ nào.
Cô đưa bàn tay chậm chậm lên mũi, xuống đến má và cổ nó, hy vọng đánh thức người bạn cũ với những đụng chạm quen thuộc của mình. Con ngựa rùng mình dưới bàn tay cô. Cô tiếp tục giữ như thế.
Không việc gì đâu, không ai làm hại cậu đâu.
Falada giật mạnh đầu lên, tránh xa khỏi bàn tay cô, đưa hai chân sau lên đạp vào không khí. Cô nhảy ra xa khi một cái móng ngựa đụng trúng má. Một đôi tay kéo cô đi và đẩy cô qua bên kia hàng rào.
Ra khỏi đây đi, cô gái,
người kỵ sĩ nói.
Tôi nghĩ cô ấy đã chinh phục được nó trong khoảng một phút,
người quản ngựa tiếp lời.
Có chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?
Annie hỏi. Đầu cô quay cuồng. Ánh sáng xung quanh Falada dường như mờ nhạt đi, sắc trắng trên mình nó trở nên quá chói, đến nỗi làm cô lóa mắt phải cúi đầu xuống.
Nó đã mất trí nhớ.
Người kỵ sĩ vẫy tay ra hiệu cho cô đi. Falada tiếp tục phi nước kiệu một lần nữa và nước dãi sùi ra hai bên mép. Annie cố dãy khỏi người đang cản trở mình. Đầu cô trống rỗng và lồng ngực cô cũng vậy.
Falada!
Cô gọi.
Cô gái!
Annie quay lại, ngỡ sẽ nhìn thấy Angolas hoặc Thơn. Nhưng thay vào đó, người đang đến gần là một hộ vệ trong cung điện, người đã nắm lấy khuỷu tay cô và nhanh chóng kéo cô đi.
Công việc của cô đang bị bỏ mặc phải không? Còn cô thì nhàn nhã dạo chơi ở đây như thể nó là sân nhà của cô vậy.
Tôi chỉ...
Chỉ thua cuộc, anh ta nói. Cô không được phép làm như thế này, hiểu không?
Anh ta ngậm miệng và không nói gì nữa. Annie cảm thấy như mất thăng bằng khi bị kéo phăng phăng với cánh tay giữ chặt. Sự đau đớn làm cô nổi giận. Với việc cố gắng làm con ngựa của mình bình tĩnh, mình bị đối xử giống như một tên tội phạm thế này đây, cô nghĩ. Băng qua cánh đồng, Annie phát hiện Hull và Turn đang tụ tập dưới một bóng cây. Cô dừng lại, kéo cánh tay đang kẹp chặt mình và cúi đầu xuống. Những người hầu trong cung nhốt Annie vào một căn phòng nhỏ và khóa lại. Đây chắc hẳn là nơi giam giữ tội phạm. Nó tối, trống trải và lạnh cóng. Một ô cửa sổ nhỏ ở phía trên cao hắt những tia sáng vào bức tường đá. Annie ngồi đó giữa căn phòng tối, vòng tay ôm lấy người và âm thầm khóc. Không biết vì căn phòng lạnh hay vì âm thanh của những đôi bốt gõ bên ngoài hành lang mà Annie thoáng rùng mình. Cô giật nảy mình trước mỗi tiếng động và chờ đợi một ai đó mở cánh cửa ra. Cơn đau đầu không cho phép cô nghĩ về Falada. Cuối cùng, cô cũng nghe thấy tiếng lách cách của chiếc chìa khóa tra vào ổ. Annie quá kiệt sức để sợ hãi trước những chuyện vừa xảy ra. Cô nhích người theo chuyển động của ánh sáng đến gần bức tường hơn. Sau đó dựa vào tường và liếc nhìn vùng sáng vừa mở ra, chờ đợi bóng người của Nicolas bước vào. Nhưng đó chỉ là một phụ nữ. "Đến đây nào," người phụ nữ nói. Annie đưa tay cho cô ta nắm và được kéo lên lầu đến một nơi tốt hơn. "Tôi quên mất là mấy anh chàng kia đã đưa cô vào trong này. Thật là một ngày bận rộn, chợ phiên và tất cả các công việc khác khiến tôi bù đầu bù cổ." "May cho cô đấy, Đức Vua vẫn thường ngồi lắng nghe những lời cầu xin vào ngày chợ phiên như hôm nay. Vì thế chúng ta hãy đến xem liệu Ngài có cho phép cô đi ra với cái đầu của mình vẫn còn trên cổ không?" Họ chờ đợi trong một hành lang lát gỗ mà Annie đoán rằng đi sâu vào bên trong là phòng ngủ của Đức Vua. Cô có thể nghe tiếng nói sang sảng của Ngài và giọng vút lên của một thương nhân nào đó. Annie nghĩ cô có thể rời khỏi cung điện mà còn sống sót. Sau vài phút, viên cận thần báo hiệu Đức Vua đang đợi. Sau đó áp giải Annie xuyên qua lối đi vào phía bên phải để đến trước mặt nhà vua. "Ta hy vọng không phải là một tên thích khách." Giọng của Đức Vua pha lẫn mệt mỏi và hài hước. "Không ạ, muôn tâu bệ hạ, cô ta bị nhầm đường." Viên cận thần cất tiếng. "Rồi dám len lỏi vào khu vực huấn luyện ngựa của hoàng cung và đặt tay lên chế ngự con ngựa điên của công chúa." "Thật là những lời điên cuồng." Annie cau mày. "Lui xuống," Đức Vua nói, và viên cận thần lập tức cung kính rút lui. Annie còn lại một mình, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt ông. Gương mặt Đức Vua giãn ra. Ông không phải là một người đàn ông đẹp trai, mặc dù vẻ ưa nhìn thời trai trẻ vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt. Cô nghĩ rằng ông có thể đối xử với mọi người nhẹ nhàng như cách một người cha đối xử với con gái, chỉ nghiêm khắc hơn một chút. Ông ra hiệu cho cô bước về phía mình. "À, ra là cô gái chăn ngỗng mới." Đức Vua mỉm cười. "Cô gái chăn ngỗng với kiểu cúi chào rất trang nhã. Thế động tác nhún người duyên dáng ấy bây giờ đâu rồi?" "Thật khó để thực hiện nó với một cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng thế này, thưa bệ hạ." Annie không chắc rằng mình có giấu được nỗi sợ hãi trong giọng nói không, nhưng cô vẫn thực hiện một động tác nhún người cúi chào. Đức Vua mỉm cười. "Để ta nhớ xem, lần cuối cùng cô ở đây, cô xin một vị trí trong chuồng ngựa và đã bị từ chối. Rồi bây giờ thì cô đi lạc ở đó. Một cách tình cờ nhỉ? Có phải là vô tình thôi không, cô gái?" "Dạ không, thưa bệ hạ." Đức Vua lại kín đáo cười. Ông nghiêng người về phía trước với một biểu hiện gần như là thích thú. "Ta là một người hay phỏng đoán. Nhưng để tiết kiệm thời gian, sao cô không tự thú nhận mọi việc một cách thẳng thắn và đơn giản nhỉ?" Cháu muốn nhìn thấy con ngựa của công chúa. Và khi nhìn thấy nó, cháu cảm thấy tội nó quá. Cháu leo lên hàng rào vì nghĩ rằng có thể giúp nó." "Mình có giúp được nó không?" "Không," Annie nghĩ. Cô nhớ đến đôi mắt của Falada, mờ như mắt bò, nhìn vào cô trước khi vung những móng chân lên tấn công cô.
Cháu nghĩ nó bị đẩy ra khỏi ranh giới nơi con người và động vật có thể chia sẻ ngôn ngữ.
Sau đó, Annie quên hình ảnh con ngựa đau khổ và nhận thức được Đức Vua đang nhìn mình chằm chằm.
Muôn tâu bệ hạ.
Viên cận thần lên tiếng, nhắc khẽ ông về thời gian và một hàng người đang đợi bên ngoài.
Được rồi, cô gái chăn ngỗng. Một ngày nào đó, cô sẽ giải thích cho ta chính xác điều đó nghĩa là gì. Còn bây giờ, phải có một chút hình phạt nào đó cho sự xâm nhập vào nơi không được phép chứ nhỉ?
Nếu không, những ngày tới chúng ta sẽ có thêm vô số cô bé chăn ngỗng khác ung dung đi vào tản bộ giữa vườn thượng nguyễn của hoàng gia, tham quan những con ngựa điên và phá nát những khóm hoa hồng.
Cô có phụ giúp gia đình mình ở vùng Forest chứ?
Không ạ.
Gia đình cháu ở Kildenry.
Cô muốn nói thế.
Cháu là Anidori, cháu là một công chúa.
Nhưng bụng cô quặn lên với nỗi sợ hãi và cảnh giác. Không phải bây giờ, điều đó rất dại dột, Đức Vua sẽ không tin đâu.
Thế thì tiền lương tháng của cô đâu? Cô có mang theo chứ?
Những người làm công đã được nhận tiền công vào tối hôm qua trước phiên chợ. Annie lấy từ tạp dề một chiếc túi nhỏ, rồi lấy trong đó một đồng vàng bé xíu với dấu hiệu con ngựa đang chạy và lễ phép đưa nó cho Đức Vua.
Một đồng vàng? Đó là tất cả à?
Nào, chúng ta không thể tước đi của cô toàn bộ số tiền ít ỏi đó được.
Người đâu? Người có thể thay đổi điều này không?
Viên cận thần hối hả bước đến, đổ tiền từ một chiếc túi vào lòng bàn tay và đưa nó cho Annie.
Của cô đây, không phàn nàn, không trở lại chuồng ngựa và nên rời khỏi đây lập tức.
Thưa bệ hạ, Annie cất tiếng. Cô đứng ngập ngừng vài giây, thu hút sự chú ý của ông.
Cái gì đã khiến con ngựa trở nên như thế? Có phải con ngựa của công chúa đã trở nên hoang dã?
Ta không biết. Nhà vua nói với vẻ nghiêm túc bất ngờ. Và những vết bầm tím do Falada gây ra trên người cô một lần nữa khiến cô nhức nhối.
Annie bước ra khỏi cổng thành, vượt ngoài tầm nhìn của những người lính canh rồi mới dám dừng lại.
Thở hắt vì mình đã được tự do.
Cô tựa vai vào tường, ép bên má thâm tím vào nền đá lạnh. Sự tiếp xúc với đá làm cho mạch máu trên vết thương đập mạnh, như thể Falada đã đá cô hết lần này đến lần khác. Falada đã trở nên điên loạn. Ý nghĩ này đau đớn quá. Có lẽ do những gì nó đã chứng kiến ở trong rừng, hoặc sau khi nó bị bắt ép để đưa công chúa giả đến Bayern. Celia không còn dùng nó nữa. Hoặc biết đâu chừng chính cô ta hay Encolat đã làm việc đó.
Annie cau mày với những ý nghĩ. Cô quyết định rời khỏi bức tường lạnh và bước đi.
Dòng người nườm nượp cuốn cô xuống một con đường rộng lớn. Annie không thể đi chậm lại cho đến khi cô tiến đến vòng đầu tiên của chợ phiên. Khu vực họp chợ là một vòng tròn lớn đầy những tiếng ồn. Mọi người bao bọc xung quanh, khắp quảng trường trung tâm và một số đường phố ở bên ngoài. Annie đi một cách thận trọng xuyên qua vòng đệm bên ngoài, một vòng tròn toàn những người ăn xin. Họ ngồi trên chiếc chăn rách rưới với tay chân tàn phế và những đứa trẻ ốm yếu giống như đồ vật mang đi bán. Một số lắc chiếc cốc đựng tiền xu tạo nên tiếng ồn giống như tiếng lục lạc trẻ con chơi.
Vòng tiếp theo của nơi họp chợ thuộc về những người hát rong, những người biểu diễn đủ trò để kiếm tiền. Trẻ em bá vai nhau hát những khúc ca về người anh hùng hoặc những bài hát trong quán rượu. Những người đàn ông chơi đàn hạt và sáo gỗ. Những phụ nữ mặc quần bó sát. Điều này làm cho Annie đỏ mặt quay đi. Họ trồng cây chuối, đứng trên vai người khác, tung hứng những trái bóng và nhảy điệu nhảy của tiều phu. Vòng tròn thứ ba được lập bởi những người bán thức ăn, với mấy chiếc túi đầy ắp, có cái nghi ngút bốc hơi. Phụ nữ đội giỏ trên đầu, còn những người khác, những người giàu có hơn, có xe ngựa đựng từng giỏ lớn các loại thực phẩm khác nhau mang đi bán. Chim bồ câu mổ xuống mặt đất, kêu gù gù giành nhau. Bánh mì của tôi, vỏ quả của tôi, nho khô của tôi, hãy tránh xa ra, hãy tránh xa ra. Annie nhìn thấy một khoanh thịt lợn rớt trên mặt đất. Cô vẫn chưa có gì vào bụng từ sáng sớm đến giờ. Một cách luyến tiếc, cô hít hít mùi bánh mì xúc xích, xà lách bắp cải nóng, táo mật, rồi tiếp tục rảo bước đi. Sau đó, cô thấy ở vòng trong cùng, trên một cái bục, thi thể hai người đàn ông bị treo đong đưa, toàn ten với những sợi dây thừng trên cổ. Bao quanh họ là đám đông im lặng. Một người đàn ông vượt qua cô, vẫy một miếng thịt cốt lết chào mời. Mùi thịt bốc lên làm ruột cô quặn thắt. Cô nín thở bước nhanh về phía trước. Annie tìm thấy nhóm của Finn gần trung tâm của quảng trường. Cô đi nhanh về phía họ. Có một đám đông đang trao đổi, mua bán áo len của Kielsa và những vật phẩm khác lấy từ rừng. Ngày đã chuyển lạnh thực sự, và trong tâm trí của mọi người, chẳng mấy chốc nữa thời tiết đã rét cóng lên. Thế nên anh chàng có vẻ mua bán khấm khá. Không ai bận tâm đến việc hàng hóa đã bị ẩm ướt một chút từ cơn mưa ngày hôm trước. Annie nhìn Finn, tưởng tượng ra anh và những người bạn đồng hành đã đóng trại trong màn mưa mù, xung quanh một đống lửa sũng nước. Bất giác cô bỗng cảm thấy biết ơn ngôi nhà bé xíu có mái che của mình. Finn nhận ra Annie và đến bên cô ngay lập tức. Dáng điệu của anh để lộ sự quan tâm. Tôi gặp rắc rối. Cô kéo anh ra khỏi những người khác, nói bằng giọng thật của mình, giọng không mấy khi dám sử dụng kể từ khi đến đây. Tôi cần phải nói với ai đó, tôi rất bối rối và không thể làm gì được. Tin vỗ nhẹ vào vai cô. Họ đã giết chết những người bạn của tôi, hoặc gần như thế. Cô cắn chặt môi để ngăn nước mắt chảy ra. Họ muốn giết tôi. Tôi không thể về nhà và tôi mệt mỏi, sợ hãi lắm. Annie nức nở một lần nữa, tựa đầu vào vai Finn, buông lỏng để bản thân được nâng đỡ trong chốc lát, để có được sự an ủi là mọi chuyện đều ổn cả. Vài phút sau, không cho phép mình tiếp tục khóc nức nở, cô ngồi thẳng dậy và cười to để che giấu cơn xúc động, vẫn còn dư vị nơi cổ họng. Cảm ơn anh, cô nói. Tôi xin lỗi. Có hai người đàn ông đã đến vùng Forest. Finn đáp khẽ. Họ có mái tóc màu vàng hoe. Finn gật đầu. Họ hỏi thăm một cô gái có mái tóc màu vàng. Mẹ tôi nói rằng bà chưa bao giờ thấy một ai như thế và không để một ai qua cánh cửa của bà nếu bà ở trong đó. Annie thở một hơi, gật đầu. Con đường đến nhà mẹ tôi là đường rừng phía tây nam, được gọi là Lake. Sau đó rẽ phải theo hướng có các dấu hiệu chỉ về Spruces. Và một con đường khác mà rẽ hai lần bên trái, ba lần bên phải, rồi lại năm lần ở bên phải. Hoặc cô có thể hỏi bất cứ ai xung quanh đây. Annie lặp đi lặp lại mấy lần để chắc chắn rằng những hướng dẫn ấy đã nằm trong bộ nhớ. Bọn chúng đang tìm kiếm cô. Bọn chúng không nghĩ rằng cô đã chết. Chúng cho là cô đang lẩn trốn. Nỗi sợ hãi đập mạnh vào ngực cô, nhưng cô đè nó xuống. Không được sợ hãi thêm nữa. Cô lấy ra đồng bạc nhà vua cho, đưa cho Finn. Tôi đến đây để đưa nó cho anh, không phải để khóc lóc. Finn nhận đồng tiền, nhưng trao lại cho cô một bọc giấy màu nâu từ trong giỏ hàng. Cái này mẹ tôi gửi cho cô. Đó là một cái áo dày tuyệt đẹp, đang bằng len của vùng Forest, có màu cam, nâu, xanh da trời. Và ở mặt sau được thêu một con chim màu vàng, đang xoải cánh bay đi. Không biết Finn đã bảo quản nó bằng cách nào mà nó hoàn toàn khô ráo, chẳng ẩm ướt tí nào như những chiếc áo được mang đi bán. Annie đưa nó lên mặt, nghe chiếc áo tỏa ra sự ấm áp và hơi ấm giống như mùi khói trong lò sưởi, mùi len thô và mùi của sàn gỗ nơi nhà kho an toàn đã che chở cho cô suốt những ngày trong vùng Forest. Cô rời khỏi chợ, dùng đồng xu còn lại của mình để mua chiếc bánh sữa nhỏ nóng hổi và lần đi tìm những người bán rễ cây gai làm thuốc nhuộm. Trên đường đi, Annie thấy những người đàn ông bị treo cổ đã được chuyển từ điểm hành hình đến chỗ bức tường bên ngoài thành. Bức tường có vẻ như đã được sử dụng từ rất lâu. Trên đó vẫn còn đọng lại vết máu của những xác chết trong quá khứ, giống như những dấu sọc trên tấm bảng. Cô nuốt miếng cuối cùng của mẫu bánh cứng và vội vã rời đi.